Sứ đạo vô vi xin trân trọng giới thiệu. Ở đời dịch sai, có thực mới vượt được đạo. Thức tâm, tự thức, thức giác, tự giác. Tu để thức tâm, tu để hiểu rõ mình mới đem đạo vào đời được. Còn chưa biết mình làm sao đem đạo vào đời được. Cứ chỉ biết ta rồi chăm chích người ta, đâu có được. Mình phải nhận mình là học trò của tất cả. Tất cả có quyền đặt câu hỏi để mình thức tâm, và mình có cơ hội học hỏi để trao đổi với họ. Tu phải trở về lúc thơ ấu thanh nhẹ, chứ đừng có làm trưởng giả, ta đây, địa vị rồi sụp đổ một ngày nào không hay. Thức tâm, tự tu, tự dứt khoát thì được. Cái dũng chí nó, rồi bề trên sẽ điểm cho nó đi. Tu để thức tâm, rồi lúc đó các bạn thấy 1 triệu việc cũng không có nghĩa lý gì với các bạn. Nhẹ nhàng lắm, phải nhàn hạ trong việc làm. Thức tâm, nó có chữ nhàn hạ, chưa thức tâm thì chưa có nhàn hạ. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói, họ dịch sai, không hiểu, có thực mới vượt được đạo. Học khổ mới thức tâm, phải đau đớn mới thức tâm. Phần hồn thiệt đau khổ mới thức tâm. Con người ta sinh ra để làm gì? Đụng để thức là sao? Tại sao tu bất cứ tôn giáo nào cũng có cơ hội tự thức? Tự thức là gì? Giác là sao? Điển văn là gì? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Lo tu thiền, nghiên cứu và để lắng nghe những gì trong tâm chúng ta, khai triển tâm thức của chính mình là điều cần thiết. Chuyện của người khác không cần nghe. Nghe chi? Nghe nhiều quá. Nghe từ nhỏ tới lớn, toàn là ru ngủ, không làm gì được. Tự thức mới tránh sự ru ngủ của tình đời. Tự thức là chánh. Một kiếp người học biết bao nhiêu công chuyện, kích động và phản động để đi tới tự thức, rồi đi ra với bàn tay không. Chẳng có cái gì không đem được một món gì từ văn chương tới tiền bạc. Không đem được món gì ra đi, khổ một kiếp người rồi buông bỏ hết, ra đi mà thôi. Mỗi người phải hành để đạt sức khỏe trước, mà từ cái sức khỏe đó nó thức giác. Thức giác rồi nó từ bỏ những cái tánh hư tật xấu của nó, mới kêu là chân giác. Buộc nó là không, là tà, để nó tự giác mới là chân giác. Phần hồn các bạn được vô vi giáo huấn, vô vi cho các bạn tiếng, vô vi đem tình thương cho các bạn, vô vi đem sáng suốt cho các bạn. Vô vi phải hiểu các bạn hơn, không bao giờ không hiểu các bạn, mà chỉ các bạn chưa thức giác, chưa hiểu vô vi mà thôi. Thức giác, tu, sửa, tiến hóa mới thực sự là con người hiếu thảo ở mặt đất này. Biết mình, biết trời, biết Phật, biết tất cả càn khôn vũ trụ, vượt khỏi sự lo âu, vọng động của tình đời. Đức Thầy từng nhắc, mỗi người tự tu, tự thức, kết thành một nền tảng từ bi sáng suốt cho chung, nền tảng đời đời tại thế. Khi chúng ta hiểu cấu trúc siêu nhiên, bàn tay có sự sắp đặt mà mình thức tâm hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, thì cả càn khôn vũ trụ reo mừng. Chúng ta biết cha trời của chúng ta là quý báu, chúng ta quý tất cả những sự cư nhập của thần tiên, của thánh thần đã xây dựng cho chúng ta. Tất cả đều reo mừng và đón rước chúng ta. Con đã thức tâm về nguồn cội. Tự giác, rồi là một vị Phật. Vậy người thức tâm và không thức tâm ra sao? Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Tôi xin đọc câu hỏi thứ hai. Tại sao những người tu phải ăn chay và cạo đầu?
Họ cạo đầu là vì làm pháp luân thường chuyển. Hồi trước họ ăn thịt heo, pháp luân thường chuyển nó chạy lên trên lỗ chân lông, nó ngứa cái đầu, họ mới cạo cho nó bớt ngứa. Chứ không phải những người đây là cạo đầu để mà mắt người ta. Không có vụ đó. Vì ngứa cái đầu chịu không nổi tôi cạo cho nó thoải mái. Kể cả nhiều người đàn bà cũng vậy nữa. Họ thiền, họ ăn thịt heo nhiều quá, nó làm pháp luân, nó chạy ra, nó ngứa cái đầu, họ cạo. Họ để tóc giả, họ đi làm. Nhưng mà tối về họ thoải mái, họ khỏe. Cái óc họ trên đầu họ, lỗ chân lông có dịp nhịp thở với nguyên khí của trời đất. Cho nên tu vô vi trong tự nhiên và hồn nhiên phát triển như vậy. Tu một thời gian thức giác rồi, có cho miếng thịt thiệt ngon, làm thiệt ngon cho nó không ăn. Vì nó nghĩ đem vô cơ tạng nó tạo độc tố và hại cơ tạng, nó đau đớn, nó không làm. Không làm chuyện vô ích và nó sẽ làm chuyện hữu ích. Nó tìm những cái thanh khiết nó ăn, cái nhẹ nó ăn. Nó ăn khỏe mà nó làm việc nó không bao giờ nó thấy mệt. Nó tự thức mới có giá trị. Mà buộc người ta ăn không có giá trị đâu. Vì tôi sợ ông thầy quá tôi ăn chay. Là nó còn nói láo. Sợ vì tôi sợ ổng tôi mới ăn chay là tôi còn nói láo. Không phải như tôi sợ sư phụ quá tôi ăn chay tôi còn nói láo. Không được. Tôi thực tâm thực lòng tôi ăn chay vì lý do gì? Rõ rệt như vậy. Phân tích rõ rệt. Khoa học quyền, khoa học đàng hoàng. Ăn cái nào hại, cái nào tốt cho óc, cái nào tốt cho thận, cái nào tốt cho tim, cái nào tốt cho xác. Rõ ràng. Cho nên vô vi có cuộc thanh lọc. Những người nào mà ăn mặn mà hại cơ thạng bị bệnh qua vô vi ta thanh lọc rồi, nó thấy cái dơ của nó tự từ chối, nó không ăn mặn nữa. Nó ý thức được rồi, nó không tiếp tục hại nó nữa.
Thì đó, tất cả những sự chứng minh là chúng ta đang tu xuất hồn đánh lễ Phật. Về phần hồn, tất cả phần hồn đều cũng muốn thức giác và có cơ hội tu học, làm phước, nhập xác để làm phước, để tiếp tục trong chương trình tu học. Cho nên những bạn đạo tu phải lo sửa mình và lo tu. Cho mình có kỳ thị bất cứ một cái gì. Chúng ta giữ tâm lành để hóa độ chúng sanh, thì niên hậu ba cõi có đem lòng hợp tác và xây dựng trong niềm tin sẵn có. Cho nên không có nên nói tôi tu đạo này ghét đạo kia, tôi tu pháp này ghét con ma. Không phải vậy. Thật sự tôi phải mở tâm cứu độ chúng sanh, tăng độ chúng sanh kia mà. Hãy nhớ chỗ này mới cảm động bất các giới, và các giới được tiến qua thì chúng ta sẽ có dịp dự hội long qua. Cho nên các bạn đã chứng minh thấy rõ phần của xác khác, phần của hồn khác. Nhưng mà ta là phần hồn, ta được thấy nhẹ nhưng mà ta cũng phải lo tu để đời đức. Mà chúng ta còn sống mang sắc đầy đủ này mà chúng ta không chịu tu, lúc đó chúng ta cách ai? Cho nên mình vui lòng để đối diện đàm đạo với nhau và lưu lại cho hậu thế thấy rõ rằng chúng ta không phải ở nơi đây, và chúng ta sẽ đi mãi mãi, tiến qua mãi mãi, học hỏi mãi mãi. Không phải một cõi này là hết, nhiều cõi lắm. Xuất ra một chút là thấy rõ. Cố gắng tu trong thanh tịnh để nhận thức cái tình thương cả không vũ trụ, vinh bệ tỷ muội của chúng ta không ít ở trong cả không này. Cố gắng tu học. Thành thật cảm ơn những vị thiên liên đã bên đây đóng góp và ghi chép bằng một cuộc thu hình khoa học, để tương lai bạn đạo vô vi có dịp muốn tìm hiểu chỉ mất mười mấy phút là hiểu hết tất cả, và tự khép mình trở về với cõi thanh tịnh và hòa hợp với thiên liên càng không vũ trụ. Chúng ta có một cõi tinh vi hơn, văn minh hơn, tốt đẹp hơn. Cho nên cái sắc phàm này là toàn là ô trực. Cố gắng tu trở về với thanh tịnh. Cảm ơn các bạn.
Chúng ta phải thẳng thắn, người tu vô vi thẳng thắn thực hành cho đứng đắn để thấy rõ cơ trời. Không có nghe những sự ảo ảnh thiên cơ nào từ đâu đến, nên nằm hẳn trong tâm chúng ta. Chúng ta thức giác hướng thượng đi lên, thì giải quyết được mọi sự kích động và phản động từ thế gian cho đến thiên đàng. Chính do tâm chúng ta tự đạt, phải tu. Cho nên những người tu vô vi phải thực hành đứng đắn, phải thức giác nguyên lý và đi lên và trao lại đường lối thức giác nguyên lý cho người kế tiếp. Không nên lập một ảo ảnh, tưởng tượng, mê tín dị đoan. Chúng ta là người không chấp nhận. Tôi là tánh chất của tôi từ nhỏ đến lớn không chấp nhận những sự mờ ảo, những sự quá khứ. Đem ông Phật này nói, đem ông Phật kia nói, vô ích, không đúng. Chúng ta là người tu, tâm chúng ta lành thì chúng ta có cơ hội trở về thực chất của nguyên lai bổn tánh vô sanh bất diệt. Đó là Phật tánh mọi người đều có. Mà nếu chúng ta hướng ngoại vọng động, tham sân si là không làm được. Cho nên tôi khuyên tất cả những bạn đạo cố gắng tu và đóng góp những sự thực hành của chính mình để đem lại thực triển cho mọi người đạt tới một cái diệu pháp vô cùng. Phần hồn của chúng ta bất diệt, không nên đặt sự mê tín dị đoan, phải thực hành đi đến đứng đắn và tự thao gỡ những cái nghiệp duyên mà tiền kiếp đã gieo cho kỳ này. Nhân quả rõ ràng, chúng ta thực hành trong luật nhân quả để tiến thân. Cho hy vọng rằng anh em nên giúp nhau, thương yêu nhau, xây dựng và trao đổi thực chất và không phải đặt những sự ảo ảnh. Thực hành cho đứng đắn, ngay thẳng như cây thông, những núi hiên ngang trong tự nhiên và hồn nhiên chúng ta đều có. Trực diện quý vị đã thấy núi hiên ngang, cây thông trực tiến, thiên đàng không có một cây méo, tôi đã nói rồi. Trên kia không có một người bùa, tôi cũng thường nhắc các bạn. Không có chỗ nào ô trực, không có chỗ nào mất trật tự. Ở thế gian có, tại sao? Tại mất trật tự. Người này muốn làm điều của chính họ, không cần biết người khác, không được. Phải thực hành cho chung. Một bước đi, một lời nói của chúng ta cũng quan trọng. Phải xây dựng cho chung mới là đúng. Trình độ của vô vi phải tiến tới vậy. Chúng ta không bất phân tôn giáo này, tôn giáo kia, tôn giáo nọ để làm gì? Không phải. Tâm thức mọi người có, sự sống động trong tâm thức có khối óc. Thế gian không có ai chế được. Mà chúng ta làm chủ tâm thân, khối óc, mà trở về thanh tịnh thì óc chúng ta sáng, trí chúng ta minh. Và chính chúng ta không bao giờ lường gạt chúng ta nữa. Phải thức tâm, phải dày công. Chứ không đợi tôi phong, người ta phong chức tôi mới theo, không được. Cái đó là sai lầm. Tự thức, thức hòa đồng mở thì tự nhiên điện năng dồi dào, tâm thức dồi dào. Đức Phật không có làm việc cho một người, làm việc cho tất cả. Sự thanh tịnh của Ngài đưa cho tất cả. Bây giờ chúng ta phải học cái đường lối đó, trở về với thanh tịnh, làm đại sự, không phải làm tiểu sự.
Cái đó thì duyên cơ hành đó, không phải là bắt buộc con người phải đi tới cuối cùng. Nhưng mà cái tâm thức nó tới đâu mà nó thấy nó sử dụng tới đó rồi, tới chỗ bí thì nó cũng phải tiến năm, cũng phải đưa trở lại. Chắc chắn là phải bí chứ không có phải gì hết, cái thâm đâu mà đi. Cho nên bao nhiêu kiếp, bao nhiêu lịch sử, nghĩa là ông này, ông kia, ông vua này, ông vua nọ, ông thánh này, ông thánh nọ, rốt cuộc không có ông nào làm chánh trị thông hết. Rốt cuộc là chỉ kẹt một đống nữa, không giải quyết được. Có người tu mới giải quyết được tâm. Tu thực tâm á, tu xạo rồi cũng rơi về điểm chánh trị là cùng. Thế rồi. Không có tu thật là không có dứt khoát là sẽ giải quyết được chuyện của mình. Dứt khoát thì giải quyết được chuyện của mình. Chuyện của mình là đời đời bất kỳ khác, chứ không phải chuyện tầm thường. Còn mình muốn giết mắt. Muốn dồn con người không thích giác là chỗ nào, chính mình dồn mình biết. Còn tham ăn tham ngủ được. Mà ăn ngủ mình hiểu được cái nguyên do của nó, mình chứng trọn được. Cũng ăn như mình chịu. Một cái nhai mình nó chuyển động về cái gì, nó vận hành ở chỗ nào, nó từ đâu đến rồi nó sẽ đi đâu, mình phải biết. Mình đưa vô mà miệng mình là cơ quan thanh lọc, di dân là đưa nó đến mà mình không biết nó làm loạn gì sao. Ha, có nhiều chuyện học đi lắm, trong buổi ăn học cái luật vận hành của các càng không vũ trụ cho mình. Nhưng mà con người thiếu thanh tịnh là chỉ ăn nhai đại nuốt ào vậy thôi, rồi phụ sinh vậy chứ không có cái gì hết. Mà ăn rất kỹ, cái này nó phải tạo được, nó phải dễ tạo. Thì giờ mình có đồng tiền mình mua, nhưng mà tạo ra không được. Mình hút cách gì tạo được. Nhờ cái sự kết hợp hóa hóa sinh sinh của luật tự nhiên thì nó mạnh.
Cho nên có cơ duyên để tái hội và học và thấy những lời thánh nhẹ, và chúng nghe nhận được tâm thức sáng suốt. Cái gì nhận được tâm thức? Chúng ta có ánh sáng mới nhận ánh sáng, chúng ta có ánh sáng mới hòa tan trong ánh sáng được. Nếu chúng ta không, căn bản không có ánh sáng, không hòa tan ánh sáng được. Khi chúng ta nghe đến Đức Phật từ bi, nghe tới Chúa thương yêu vô cùng là tâm chúng ta nhẹ rồi. Chúng ta có phần nhẹ mới hòa hợp với nhẹ, hòa tan với nhẹ, thì cuộc sống của chúng ta an vui. Không phải tiền bạc là chánh, tiền bạc chỉ tạo khổ cho con người mà thôi, nó là phương tiện tạm để cho ta thức tâm. Chúng ta phải hiểu cái nguyên lý của cuộc sống. Mỗi người nhìn nhận, mỗi người quý trọng lẫn nhau mới là giá trị. Giá trị nó hơn tiền bạc, hơn địa vị. Thanh bằng nhưng mà biết quý trọng lẫn nhau, biết quý con người, biết thương trợ Phật, biết quý con người, biết thương mình, biết quý cha mẹ, biết thương đồng loại. Đó là chánh pháp trong cơ trình tiến hóa. Mà chỉ có điển mới giữ được, mới giải tỏa được sự kích động và phản động trong nội tâm. Ngày hôm nay chúng ta tu để nhận lấy thanh quang sẵn có, phát triển thanh quang sẵn có, và nhận lấy thanh quang vô cùng của Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta, của Chúa đã cho chúng ta hàng ngày hàng giờ hàng phút. Nơi các bạn ngồi cũng là có sự hiện diện của Chúa, không phải là không có. Các nơi đều có sự hiện diện của Chúa đã lập hạnh hy sinh nhịn nhục vô cùng để cứu độ các con Ngài. Nhưng các con Ngài chưa thức tâm là chưa thanh nhẹ, phải buông bỏ mới thanh nhẹ. Ôm vật thì không có thanh, nắm bắt không bao giờ thanh nhẹ. Cho nên chúng ta tới những giây phút thiêng liêng thanh nhẹ, ta cảm thức được trong tâm thức chúng ta khác, có lãnh vực khác, lãnh vực cao siêu hơn người phàm, cao siêu hơn sự tranh chấp. Nói phục vụ đồng bào nhưng tâm không thức, không làm được cái chuyện gì cứu được, cứu giúp người khác, chỉ hại thêm mà thôi. Trừ người tu đạt được tâm thức thanh cao, hướng về con đường siêu đẳng giải tỏa, tiến tới vô cùng, lúc đó mới kêu cứu mình và giúp họ. Cho nên mỗi mỗi trên thế gian đều bị sai lầm trong sự bàn bạc, trí tuệ không khai thì chỉ hại nhân sanh chứ không có cứu nhân sanh. Điều chánh của Thượng Đế, điều chánh của trời Phật đã đạt, khổ hạnh mới thành. Không làm, làm cái điều sướng tạo khổ cho chúng sanh, chúng ta không làm nữa. Chúng ta là một khối óc ở trần gian, một điểm sáng ở trần gian. Chúng ta phải phát triển điểm sáng tâm linh bén nhạy vô cùng, thanh nhẹ chứ không có trần trượt nữa. Cho hôm nay ngày thứ nhì các bạn đã chung hưởng rồi, đây đêm đêm chúng ta sẽ có cơ hội để giải tỏa sự phiền muộn sái quấy trong nội tâm, và chính mình là y sĩ chánh để tự trị tất cả những cái bệnh trạng chính ta tạo, thì ta phải tự giải. Tự giải trong thanh nhẹ, lui về thanh tịnh là của cải vô cùng của chính chúng ta. Tiền bạc của Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta trong khối óc thanh tịnh. Chúng ta phải giữ niềm tin, khả năng của chính mình tiến về thanh tịnh vô cùng, thì chúng ta khỏi bị bỡ ngỡ ở trường đời cũng như trường đạo. Khỏi bị lầm, nhiều người lầm tưởng sự phù hộ, mà cuối cùng chỉ chuốc lấy sự đau khổ mà thôi. Tự phát triển khả năng của chính mình thì không còn đau khổ, mà ý lại là bị đau khổ ở tương lai.
Thưa Thầy, như vậy là thỉnh thai với phần hồn, hai cái là một hay là nó khác nhau?
Cái là tinh ba của vũ trụ cứu thành, cấu thành, nó mới thành thánh thai. Lúc đó là phần hồn cũng là một, mà phần hồn thức giác thanh nhẹ chứ không phải phần hồn ngu muội nữa.
Mà thì nghe thằng bé nó nói chuyện giác được chỗ nào? Giác là thanh nhẹ, thanh tịnh. Thanh tịnh nó mới hiểu nó nhiều hơn. Cho nên người ta nói tu, muốn tu cái đạo gì cũng được. Phải thiền. Thiền là nó phẳng lặng được. Khó áp thần cho nên mới ổn được. Tâm nó mới thức. Cái thiền nhiều không có lỗ. Người tu thiền mới thật sự là tu. Còn nói về miệng môi, động loạn về lý thuyết không phải là tu. Động, động từ sớ thì không có ổn định, làm sao nó tu? Không thấy rõ chính nó, làm sao nó phát triển? Cho nên chỉ có thiền thì mới đào sâu cái kinh vô tự được. Chuyện thét rồi tâm tự thức nghĩ nhiều. Chuyện nên làm là chuyện không nên làm. Chuyện cần thiết hay là không cần thiết là tự thức. Mới là chân pháp. Chân lý nó mới tròn. Chứ mà lý luận nói chiều này, chiều kia, chiều nọ, rốt cuộc không có chiều nào thông hết. Chứ thanh tịnh, khai triển tâm được vì lý thông. Cuối cùng của nó là sáng tỉnh làm sao? Là khai được ánh sáng, thành tỉnh là khai được ánh sáng. Nay thiền chút, hai thiền chút. Thì trí này càng ngày càng sáng được. Cái trí sáng mình nghe chân lý, tự nhiên nó mở, mở về lãnh vực thanh tịnh, dễ tha thứ và thương yêu hơn.
Thầy dạo sau thì con để ý là những cái lời giảng dạy của thầy những lúc sau thầy hay nhấn mạnh về việc điển quang, thì con xin thầy cắt nghĩa cho con rõ hơn về vấn đề nếu trong cái đường tên cái đường hành pháp của tụi con, nếu mà tụi con quay vào chính trong với tụi con để tu sửa mình nhiều hơn về tâm, về tánh, thì nó sẽ có ảnh hưởng gì trên vấn đề điển quang của tụi con hơn?
Tu về tâm, về tánh là giúp cho điển quang được thanh nhẹ. Đâu có phải điển quang do đâu. Tu giải nghiệp thì điển quang dồi dào. Tánh xấu trở nên tâm tốt thì điển quang dồi dào, màu sắc xinh tươi. Đâu có mất điển quang. Điển quang là nguồn gốc chấn động ngũ tạng, chứ không có lạc đường. Nó là chủ mà. Cho nên cuộc biến thiên sắp tới, con người chỉ cần điển mà sống. Nhắc nhở cái đó rất nhiều để ý thức cuộc sống của chúng ta là điển quang hội tụ. Cho nên rồi có những cái biến thiên đó, bệnh hoạn đủ chuyện hết, mình nhờ điển là giải kịp.
Cho nên các bạn đã có cơ duyên hội tụ, có cơ duyên thanh lập, các bạn mới thấy nguyên lý của trời Phật thanh lập rõ ràng. Và thanh lập, ngài thanh lập, ngài không có bỏ ai. Kẻ sân được cứu, kẻ tỉnh được cứu, tất cả đều là bình an. Rồi đây rồi ăn năn huynh đệ cũng chung sống trong quả địa cầu, đâu có xa quả địa cầu được, cũng có cơ hội nhìn nhau rồi tan ngộ với nhau trong cái tình thương yêu cởi mở lây quan là lắm. Nhờ người chữ tôi mới đắc đạo, nhờ người khi dễ tôi mới thi trạng nguyên. Thấy chưa, ở đời đã có rồi. Cho nên đạo chúng ta không phải trên đường đạo còn gây go hơn. Ai cũng đắm chìm trong một cái tập thể sống của chúng sanh, đòi hỏi tranh đua, rồi chúng ta là người tách rời ra những sự đó, thành ra nó có nghịch hơn một chút. Nhưng rồi đây nó cũng sẽ quen, mọi người đều mở đường đi được rồi thì không có bao giờ đâm đi xuống địa ngục nữa. Lần lượt dắt nhau trở về thiên đàng. Nhưng mà trong 100 người, 1 triệu người, có 1 người đi cũng dắt được lần lượt cả triệu người sẽ đi. Cho nên cố gắng không nhiều thì ít, chúng ta sẽ đạt và chúng ta sẽ đi. Ý chí của chúng ta là vô cùng, không bị lệ thuộc nữa. Nên giữ chân tâm để thực hành, không giữ cái phàm tâm thực hành. Xác này là xác của Thượng Đế, ai muốn làm gì làm. Họ giết đi thì họ phải trả cái nợ này. Luật nhân quả chúng ta đã thấy rồi. Nhiều màn diễn tiến trong căn đồ của bản xứ Việt Nam chúng ta đã thấy. Vay trả rõ rồi, không ai tránh khỏi. Mà ngày hôm nay chúng ta thức giác, trả trước đi, rồi không tiếp tục vay thì chúng ta mới rảnh rỗi ra đi. Nếu không bằng lòng trả mà tiếp tục vay thì khó khăn mà ra đi. Chúng ta bằng lòng trả mới có cơ hội rảnh rõ ràng. Thì các bạn đã thấy rõ đường đi trong thực hành, nên đã phát tâm tu thiền thì đóng góp cho ai. Thằng câm mà đóng góp cho ai, thằng mê ngủ nhắm mắt ngồi đó mà đóng góp cho ai. Đó, bấy nhiêu đó mắc phạm cũng không thấy sự đóng góp của các bạn đâu. Nhưng mà tâm của các bạn đã đóng góp, đóng góp cả ba cõi thiên địa nhớ. Nhìn qua bạn là một gương lành, nhìn qua bạn mà thức tâm, nhìn qua bạn mà thấy lòng mình dây động sự ô trợ. Những hành động đó là một hành động cao quý, không lời, đó là kinh vô tự. Vô tự chân kinh là không lời, nhưng mà có hình ảnh, có bằng chứng để cho các bạn thấy. Rồi từ đó các bạn sẽ đọc cái chân kinh tâm thức của các bạn. Vô cùng sâm động, vô cùng cỡ mở mà không bao giờ bị bí. Giải thông tất cả và không có kẹt nữa. Thì chúng ta mới chứng minh rằng tôi đang trên đường trở về bên giác bằng một cuốn kinh vô tự chân kinh. Tu thiền mới có cơ hội đọc vô tự chân kinh. Nếu không tu thiền làm sao học được vô tự chân kinh? Không đóng cửa đời làm sao bước qua cửa đời? Thậm chí cái lưỡi các bạn cũng có lên, đóng nó lại. Con tim là nhiều chuyện, đóng nó lại, dẹp nó đi. Mặt mũi tai miệng cũng đóng nó lại, dẹp nó đi, để mở chân kinh tiến hóa. Thì phần trọn lành mặt mày tay chân của các bạn mới thấy đây là cõi tạm. Gồ ghề xấu xí như thế này, chịu lấy kinh hiện vi rọi ra cho kỹ thì cũng đúng con quỷ chứ không đúng ai. Mà chỉ trở về mới chân thức rồi mới thấy giống, thấy giống một hình hài vô cùng sống động, vô cùng tiến hóa, vô cùng học hỏi, cái gì cũng là vô cùng thanh nhẹ. Cho nên chúng ta đổi cái giá trị này, lấy cái giá trị hiện hữu này đổi qua cái giá trị vô cùng. Cho nên chúng ta mới bỏ công tu thiền. Cho các bạn cũng là người trí thức khoa học, được giáo dục đầy đủ, tại sao các bạn tu thiền? Đổi một cái gì cao quý hơn, một cái gì có giá trị hơn, và cái gì siêu thoát hơn, không bị tận dụng.
Tất cả nhân loại đã khao khát để tìm hiểu điện năng của nhân loại mà sống chung hòa bình. Nhưng chúng ta là người tu, nếu tu vô vi phát triển điện năng rõ ràng trong tâm thức chúng ta hiểu, những người đã thực hành bây giờ ấp họ khác. Qua lời nói của tôi, âm thanh của tôi thì cái bộ đạo họ phải rút được rút nhẹ và sáng suốt. Thì sự liên hệ của trời có thể cứu chúng ta không? Chứng minh rõ người chết mà bận rộn trong nội tâm khi đi thì chỉ đi xuống chỗ âm u thôi, mà người thanh tịnh sáng suốt khi chết mà cũng đi tới chỗ nhẹ nhàng. Cho nên những vị bô lão ở trên mặt đất này tôi khuyên rằng rảnh thì nhớ niệm Nam Mô A Di Đà Phật trong cái nguyên lý mà tôi đã giải thích rồi, giờ phút lâm chung cũng được nhẹ, không phải chuyện dở nữa. Người phàm niệm sai, niệm Phật, niệm cho người ta nghe để cho con cháu biết tôi là tu, nhưng mà tánh nào tật nấy không được. Niệm là phải cải sửa trong tâm thức, tần số điểm quan của chúng ta phải nâng cao lên và nó khai sáng sáng trí. Niệm Phật để sáng trí chứ niệm Phật để tranh cãi là niệm Phật ngu không đúng. Niệm Phật để trí sáng nhịn nhục. Chúng ta có lịch sử rõ ràng, người Việt Nam quan âm chỉ kích nhịn nhục mà thành Phật, chư tiên chư Phật cũng nhịn nhục mà thành Phật. Ngày hôm nay chúng ta chưa đủ sức nhịn nhục. Nhịn nhục để độ đời chúng ta không có làm được, nhịn nhục để cứu mình cũng không làm. Đó là làm chuyện không cần thiết quá nhiều. Bây giờ thức tâm rồi, chúng ta nên trở về chuyện cần thiết là làm nội tâm của chúng ta, khai triển cơ sở quyền vi của trời Phật đã ân ban chúng ta, để chúng ta nhắm mắt mà thấy được cái nội cảnh thì chúng ta mới xác nhận ánh sáng sắc thật sự để tiến. Cho nên anh em vô vi ở San Jose đã cảm thức điều này và ngày đêm lo thực hành, tự cứu tự thức, bước chân ta đi không còn nặng nữa, nhắm mắt là đi tới nơi nhẹ nhàng sướng sướng vui tươi.
Nhưng mà đó quá không đúng, cho nên trở nên phiền hà. Phần lớn của xã hội, phần lớn cũng cuộc đời phải học được. Như ngầu với tôi có học chuyện này, nhưng mà cảnh đau lòng những người xem thấy sửa chữa của giáo dục thì chúng ta phải đi ngầm trong tâm thức của mọi người để tất chịu tu học như họ mà thẳng được những người sai lạc. Chỉ có người trong tâm tâm có ảnh hưởng mới đem tình thương gần gũi cho những người phản thành đối lòng mà nó không hay. Cha mẹ nuôi lớn phản cách lại nhân quần, nó không biết thương tình thương đồng ngoại của nó, nó trở lại phản cách cái tội đó. Nó hiểu, nó biết, nhưng mà nó thích lại thì nó không có về gì hết. Cho nên chỉ có một cơ mới là có thể ảnh hưởng của nó. Chúng thật tâm từ đi tôi trở lại mới được. Cho nên nhiều người cũng tu một cách rồi muốn loại cho người chúng mình đó đi, thì nó càng thấy bơ vơ, càng không gần hơn được. Cho nên giờ càng ngày nó càng có nhiều người đó. Ở đây cũng sống là một xã hội, cũng sống là một người thân yêu được. Tôi phải sống một sự nghiệp, một sự nghiệp tôi thấy được tự do xây dựng mầm mầm anh hùng sẽ lo của tôi. Cho nên nó tạo ra cũng do phần lớn thì cũng sai mà. Nói tôi có mặt như vậy, muốn điều này là anh mà có thành pháp thì làm sao anh được đến những sự việc như thế lớn to hiện toàn giác. Cho nên cái cảnh đời cho giác tâm xuống, cho luân hồi để học lại thì kiềm chế được thể xác nó là nó có cái quy củ luân lệ của thế gian, nhưng mà nó bất chấp. Tôi biết sau này sẽ khổ, nhưng mà liên một ngàn hay đến năm, nhưng mà nó cũng không thể. Lúc đầu sức chắc chắn. Cho nên nhiều người hiện tại ở trong tháng như là cho những vị mục sư, những vị thượng tọa, những khi người đã từng ngay trong cái chỗ đau khổ mà nó đạt đến là cái mùi đau khổ nó rõ gì nghĩa của Phật Pháp gì nghĩa của chúng ta nên tu thì tối hậu cũng có họ có được giải thoát. Cho nên những bài hát của anh là để kêu gọi những tâm hồn tạm thời nghe đi rồi để anh nói tôi mất. Cho nên cái đau khổ nó phải nhớ lại chứ nó bị cái gì của người ta nói gì kia cho giờ nó hát cho nên thấy tổng tôi thấy nó khổ rồi mình tôi thấy nó đi chạy lên nó rất là đủ quả thì nghiện ngập thì nó thấy cái khổ này đã con của nó hình phạt rồi những người đi theo vào khi ta đã bảo cái điều cũng thấy cái khổ của mình thì lúc đó ở trong thể xác sinh sản và đang kiểm soát hành động của mình không như tôi đến từ nhà thì cái đó mình phải bình tâm lo tốt với mình có cơ hội để ảnh hưởng nhưng mà lần rồi cái sự quan tâm thì quá rồi tập tiếp thế này rồi nhân sinh tâm đức sẽ bằng an thì số lớn cái ảnh hưởng số nhỏ còn lại sẽ tiêu từ ngoài.
Nói về điển văn à, kiểu điển giới văn ngôn mà lấy phàm tâm lượng xét thì làm sao mà lượng thấu, cho nên phải hành là mới thấy, còn không hành cũng thế nào mà lượng xét được kinh kệ nói gì, cho nên lạc đạt luôn. Rồi nó cho đó là cao quá, đâu phải cao, ở trong ta mới gì nói cao, tại vì mình không có trong lành, chưa mở ra mình thấy cao thì kỳ thật mà. Cũng mượn cái pháp mà khứ trực lưu thanh rồi thấy lời đó là lời thanh chứ đâu phải lời trượt. Mình lấy lời trượt làm sao mình giải lời thanh. Thì mình phải hành cho có thanh mới hòa thanh. Cảm thông sự truyền cảm của chư Phật. Chị tìm. Thấy chưa? Nó hiển hiện trước mắt không phải xa. Nhưng mà thiếu hành mà thôi. Rốt cuộc rồi cũng phải thực hành để tự đạt. Nhưng kiếp này không được thì kiếp sau cũng phải thực hành. Cho nên bề trên dạy từ từ. Hạnh ngộ việc này rồi hạnh ngộ việc khác để thức tâm. Tất cả đều tu chứ không phải là chưa tu. Mà tất cả đã và đang đi chứ không phải chưa đi. À, nếu thức tâm sớ một chút, đi nhanh chút, bớt lười biếng đi. À, còn nếu mà thức tâm chậm thì sự lười biếng gia tăng. Thì đằng này tu chỉ có cái pháp nhưng mà cấm lười biếng chứ không cấm gì hết. Cái gì để tự nhiên đó rồi từ từ nó sẽ thức tâm rồi nó mới giải ra. Chứ không có buộc người ta phải là làm việc này việc kia mà không có, mà chỉ mỗi người phải hành để đạt sức khỏe trước, mà từ cái sức khỏe đó nó thức giác rồi nó từ bỏ những cái tánh hư tật xấu của nó mới là chuyện chân giác. À, buộc nó là không là tà, để nó tự giác mới là chân giác.
Thế là những người tu tâm tâm được phương nào và theo cái thế giới hiện nay nếu như là ở nơi bên trong Việt Nam thì những người công giáo họ giết người công giáo, những người đạo hồi họ chia ra là hồi sinh đi sư ít giết nhau rồi giết nhau giữa người công giáo và người Muslim, cũng như là tại Ấn Độ thì cũng có những người mà theo cái đạo gọi là Sikh họ chống lại những người mà theo đạo Hindu giết người Sikh, còn ở tại nơi xuất phát nơi của Phật khác là Tích Lan và Sư Long thì cái người mà bản xứ là người đạo Phật Buddhist họ giết những người mà muốn xu hướng mà theo hai cái đạo Hindu của thịnh đạo giáo thì ta thấy bây giờ như vậy thì tại sao những người ta họ là những người mà biết tâm rồi mà tại sao lại có cái việc này
cái cảm tâm là đâu phải giết nhau, thích tâm là không phải giết nhau. Vì họ dành đạo chứ không có hành đạo. Đừng đổ lỗi cho đạo mà tội. Họ đừng dành đạo họ làm trộm trẹp làm chánh trị để giết nhau. Còn nếu người thức tâm cũng có giết nhau. Họ chưa thức tâm.
Nhưng mà có thể là một hai người thì mình nói đó là họ thức tâm nhưng một cảm của dân tộc.
Phải rồi. Bây giờ ở trong cái khuôn khổ của chánh trị, hệ thống của chánh trị, buộc anh phải làm. Tôi làm anh phải làm, anh không làm anh không trung thành với đạo pháp. Nó lấy cái đạo mà biến thể thành chánh trị, nguy hiểm. Cho nên tại sao những người vô vi không có chủ, anh không có lãnh đạo được. Vô vi tự tu tự tiến,
tôi tu được nhiều tôi hưởng nhiều, anh khiến tôi đi đánh lộn không có được, có gì đâu, tôi không phải người đánh lộn, tôi là người tự tu để giải thoát, tôi thuộc cho tôi chứ không thuộc giải, thấy chưa, nó khác hơn, cho nên ở thế gian bị sai lầm, nhảy vô rồi là bắt buộc. Anh tu đạo này anh phải mặc cái áo này, ăn cái món này, đó là anh vô khung nữa, không có giải quyết mà kẹt rồi.
Mà biết để đến lời này, tại sao biết để nó không xảy ra những cái nơi khác mà xảy ra những nơi trung tâm pháp phát xuất từ đó?
Bởi vì họ không có chân chánh đường lối đạo pháp của ông Thích Ca, đâu có kêu người ta đi làm như vậy. Thượng tiến nhất thông kỳ thị, tha thứ và thương yêu. Nhưng mà họ không, họ này cái phe của tôi khác, cái phe anh khác. Thì cũng như bên Tàu hồi trước mà, họ trần đánh họ lên.
Cảnh sanh ly tử biệt tại thế gian là tạm thấy rõ. Tại sao chúng ta không thức giác trở về với chân giác, chân cảnh, chân hồn? Thực chất chúng ta có hồn có vía, trú ngụ trong tiểu thiên địa phù sanh tạm bỡ này, thức giác và xây dựng trở lại có tật tự. Một kiếp người ăn xài không có bao nhiêu, của trời thì vô cùng tận. Lửa trời có sẵn, chúng ta biết được lấy nguyên khí của trời đất trở về nung nấu xây dựng lấy chính mình, thì tương lai toàn thân chúng ta sẽ được sáng tươi. Chúng ta mới thấy thực chất của trời đất đã hình thành cho mọi sanh linh tại thế gian một cơ cấu siêu diệu để học và để tiến. Thế gian toàn là kích động và phản động để đưa con người trở về với sự thanh tịnh chân giác của hành giả mà thôi. Vì mỗi người đều có nghiệp lực rất nhiều từ tiền kiếp tới bây giờ. Tại sao Thượng Đế không cho chúng ta biết nghiệp lực để tránh? Thượng Đế không làm điều đó. Thượng Đế cho chúng ta đầy đủ tiện nghi để tự giải. Nhiên hậu phần hồn mới dũng mãnh tiến hóa thật sự. Tương lai mới bằng lòng hợp tác với Thượng Đế xây dựng một cơ đồ nghìn năm hòa bình. Con người biết tu rồi thì nhìn lại quá khứ của chúng ta đều sai lầm và vô dụng, không biết sử dụng khả năng của chính mình. Tin bậy tin bạ, làm xứ sở không yên, người xung quanh của chúng ta cũng không yên. Bùa phép đủ chuyện không cứu được mình. Học đủ thứ võ thuật cũng không cứu được mình. Học đủ sứ sách để trở nên một vị bác sĩ cũng không cứu được mình. Bạc tỷ cũng không mua được mạng. Vậy chúng ta còn muốn cái gì bây giờ? Tham lam những chuyện không cần thiết ư? Hay là sửa chữa những chuyện không cần thiết và thực hành những chuyện cần thiết cho phần hồn được tiến hóa ở kỳ tới? Đó là lo cho tương lai. Người tu không phải ngu dại, trình độ bác sĩ, kỹ sư, tiến sĩ nhiều lắm. Nhưng mà Ngài thấy Ngài không sửa được Ngài, không cứu được Ngài. Ngài mới áp dụng pháp tu để tự giải và tự thức. Thấy rõ đời là tạm mới dũng mãnh thăng hoa tiến hóa về thiên quốc mà sống nơi hòa bình yên ổn. Đời đời bất diệt. Người đời khôn ngoan mà không chịu hành những sự khôn ngoan sẵn có của chính mình, mà chỉ nhờ đỡ sự u ơ của thần thánh mà không thật, tự gạt mình trong may mắn của kích động và phản động của ngũ hành. Xem bói tướng số là luận thuyết sanh khắc mà thôi của ngũ hành trong giới đó. Không tiến hóa và không thoát được. Chỉ có hành pháp mới thoát được
thoát được rồi thì thấy vạn sự trên đời là không, không có sự thật, thì chúng ta mới yên ổn và không nung nấu những sự không cần thiết nữa và thực hành những sự cần thiết là thanh tịnh và sáng suốt. Muốn có sự thanh tịnh và sáng suốt phải cần có một pháp khứ trược lưu thanh mới thanh tịnh. Còn ôm trược lấp thanh thì không bao giờ có sự sáng suốt. Đêm đêm hành thiền để khứ trược lưu thanh, tức là khai sáng chính mình. Trong thanh tịnh rồi, đạt rồi, nhập định rồi, chúng ta biết chúng ta từ đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Phần hồn là một khả năng của các càn khôn vũ trụ.
À, vì trong cái chương trình tiến hóa của linh hồn đó, thầy đi từ thảo từ kim thạch đến thảo mộc đến mọi người đó, thì như là đến cái trình độ con người đó thì mình thấy là linh hồn bị giam ở trong cơ thể xác. À, còn như trình độ của thảo mộc rồi đó thì linh hồn nghĩa là biểu hiện như thế nào, là từng mảnh nhỏ từ một cây cỏ hay là một cái khốn hồn cho một nhóm cỏ cây.
Cho nên khi mà mình muốn biết tới sự tiến hóa của muôn loài vạn vật phải biết vào trong điển giới trước mới thông cảm được cái đó. Cho nên khối cát của nó có thứ cát ban đêm có thể phóng ra ánh sáng, mà có thứ cát lu mờ. Mỗi thứ cát đều khác nhau, nó có từ khối của nó chuyển động. Cho nên đá cũng vậy nữa, có khối nó chuyển thành ra dầu, mà có khối tự nó cô động thành ánh sáng phát quang cũng có nữa. Còn cây cối cũng vậy nữa, nó có từng khối. Cho nên cây cối ở trong đó nó có chua, cay, chát, đắng, mặn, nồng. Các loại cây đều có cái energy của nó hết. Cho nên trật tự đó nó sẽ phối hợp từ từ. Những trật tự đó nó sẽ phối hợp từ từ. Cho nên Thượng Đế ta nói, khi mà con đã bị tan rã rồi thì cả ức niên con mới hội tụ được. Còn về phần hồn của con người giam hãm trong con tim, và con người tới đây đi có thể đi tới toàn thiện trong sự học hỏi của vạn linh. Cho nên trong cơ tạng của chúng ta có vạn linh kết tập dưới sự điều khiển sáng suốt của phần hồn. Khi phần hồn lười biếng buông tha đi theo ngoại cảnh, không chịu tập trung tu, thì không bao giờ thấy rằng trách nhiệm của chính mình đã sai lạc. Cho nên cái người tu càng ngày càng sáng suốt hơn thì nó thấy nó có trách nhiệm hơn, và nó thấy nó yêu thương thể xác tâm tối của nó. Rồi nó càng yêu thể xác tâm tối nó mới thấy sự quyền vi cao tạo của Thượng Đế. Khi nó hiểu được, nhiều khi nửa đêm nó tự khóc và nó thương mến Thượng Đế trong lúc nó thanh tịnh. Vì Thượng Đế đã vì nó quá nhiều, phí biết bao nhiêu công trình để cho nó hiểu nó. Cho nên cái người mà biết kính mến Thượng Đế phải qua nhiều chương trình điêu luyện trong đau khổ công hồn nó mới thức giác.
Một kỳ công tu luyện mới thật sự là tu. Tu mà không hành, không phát triển được nội tâm, chỉ hướng ngoại, nhìn hình Phật, đọc kinh kệ, la lô ôm sùng, tự hoại cơ tạng, rốt cuộc vô nhà thương, hư phổi hư gan, không tiến qua nổi. Giận ai cũng sách kinh đập tùm lum hết, nhưng mà không chịu sửa. nhái lại những cái lời cao siêu mà chúng ta không hiểu thì đâu có giá trị. Nhái lại những lời mà ta hiểu mới có giá trị. Mà nhái lại những lời không hiểu mà giảng cũng không thông, không giải quyết được chuyện mình và chuyện của quần sanh, càng ngày càng dấy động thêm. Cứ rủ cho đông tạo thêm một khối ô trượt mà thôi, không phát triển được. Pháp lý vô vi khác. Thực hành đi sẽ mở, không thực hành là không bao giờ mở. Người nào khôn thì phải ngoan, phải cứu giúp mình, phải thương yêu mình, xây dựng mình, cũng như cha mẹ quý yêu mình, trời Phật đã quý yêu mình. Mình dốc lòng tu tiến tới đích, tự giác tự minh mới thật sự là người tu. Vui hành trong thanh tịnh mới thật là tu. Tu là phải hành. Nếu tôi được thanh tịnh, càng thanh tịnh hơn. Chưa thanh tịnh, lúc nào cũng nói tôi chưa thanh tịnh mới bằng lòng hành. Càng hành nó càng mở nó càng tiến. Cho nên người thế gian buôn bán, làm ăn, chứng minh rõ ràng. Nay tôi tạo được một cái tiệm, mai có tiệm khác, mốt có tiệm khác. Một cái tiệm tôi đã lo không hết, tôi tạo thêm cái tiệm nữa tôi lo, tạo thêm cái tiệm nữa tôi lo. Là một gánh nặng vằn vai mà không giải quyết được. Ai tạo gánh nặng cho mình? Vì lòng tham mà nó hình thành một gánh nặng không giải quyết được. Nhiều người làm ăn có tiền, tỷ phú ở thế gian, nhưng mà rốt cuộc chỉ có khổ không? Khổ vì lo cho tất cả mọi người mà lo không nổi, lo không kham. Chúng ta có con biết tự lo thì chúng ta mừng. Con không biết tự lo cho chính nó là chúng ta khổ. Thượng Đế cũng vậy. Chúng ta biết lo tu cho chính chúng ta thì Thượng Đế vui. Chúng ta không chịu lo tu cho chúng ta thì Thượng Đế sẽ buồn. Vì sao buồn? Hạnh đức của chúng ta càng ngày càng chìm liếm, không mở. Cũng khác gì hoa không nở. Trồng bông mà bông không nở, hỏi chủ nhân ông buồn không? Chúng ta phải hiểu điều này và thức giác tu sửa tiến hóa mới thật sự là một người con hiếu thảo ở mặt đất này. Biết mình, biết trời, biết Phật, biết tất cả càn khôn vũ trụ, vượt khỏi sự lo âu vọng động của tình đời.
Cho nên cái phần hồn các bạn được vô vi giáo huấn, vô vi cho các bạn tiến, vô vi đem tình thương cho các bạn, vô vi đem sáng suốt cho các bạn. Vô vi phải hiểu các bạn hết, không bao giờ không hiểu các bạn. Mà chỉ các bạn chưa thức giác, chưa hiểu vô vi mà thôi. Cho nên cố gắng tìm hiểu, tu đi để tiến, tu để hiểu ta, tu để trở về với ta, và tu để ta đã nắm được quyền năng càn khôn vũ trụ đã sẵn có, đang chờ ta học và tiến qua trở về. Chứ không phải các bạn làm cái điều nhỏ nhen tạm bỡ đâu. Thấy các bạn ngồi thiền vậy chứ các bạn làm vạn sự vạn linh, không phải làm cái chuyện nhỏ đâu. Chứ đừng có hiểu lầm, hiểu sai. Vì ngoại cảnh chút đỉnh, vì lời nói không đáng kể mà trong tâm ghen ghét người này, ghen ghét người kia, ghen ghét người nọ. Trong cái cảnh lầm sai đó là tự bạn sa đọa lấy bạn. Mà bạn đem tình thương xây dựng cỡ mở rồi, càng bạn thấy bạn dẫn tiên lấy bạn, đi trong cái quân bình định luật của tạo hóa và cả không. Cảm ơn các bạn.
Cho nên nhiều người không ý thức nổi, một lời giảng rồi chướng, tự ràng buộc mình trong lời giảng, thành ra mình động chứ không phải tịnh. Thấy chưa? Tôi phân tách như vậy để các bạn thấy làm sao mình tịnh trong lúc mình uống nước, và mình biết nó chạy đi đâu rồi sẽ đi đến đâu. Đó là mình đã tịnh rồi. Còn mình uống nước không biết nước chạy đâu và nước làm gì, sự hữu ích của nước là cái gì, giá trị vô cùng của nó ở đâu, chậm là chậm chỗ đó. Lưu ý tất cả thì các bạn thấy tất cả, không có cái gì khó khăn. Cho nên nhiều người Thượng Đế cho nó có cơ hội dễ dãi hơn mọi người, giàu có hơn mọi người, nó lại đành quên cái ân huệ của Ngài đã ban cho nó, rồi nó không hiểu nó. Nó ta bà. Vì sự hướng dẫn của ngũ hành là đồng tiền. Đồng tiền bao gồm kim mộc thủy hỏa thổ mà thôi. Bị nó xây chuyển rồi nó làm cho cái tâm bất lành, cho nên bị đọa tại thế gian. Khó chứ? Chúng ta là người Việt Nam thấy rõ. Người Việt Nam được hưởng phước cũng có, mà người Việt Nam bị đọa cũng có. Cho nên các bạn cần tu để đạt một phần thanh tịnh, rồi trong cái thức đó nó giác, trong cái giác đó nó mới tiến rõ rệt. Cho nên khi mà chúng ta thông cảm được những gì thông Thượng Đế đã và đang làm, và ban chúng ta và cho chúng ta một nhiệm vụ để thực hiện trong cái niềm thương chung sống với chung sanh tại thế, thì chúng ta không còn thắc mắc nữa. Hết rồi. Chỉ lo hành để tiến mà thôi. Cái gì đưa đến tôi phải làm tốt, làm đẹp, làm cho nó hòa nhã thanh cao, tốt đẹp cho mọi nơi vừa giờ, là điều cần thiết dẫn tiến phần hồn tôi.
Hành đạo không ngừng, tâm thức giác luôn được phát hành pháp liên tục, thì tâm mới thức giác, thấy sự sai lầm của chính mình. Chính mình sai, chẳng có ai sai.
Trước kia họ nói tu, nhưng mà họ chưa tu, thành là họ chậm động. Rồi bây giờ nghe những cái kiến cao siêu, họ nghe họ khỏe lắm. Nhưng mà trở về là họ phản lại với những cái triết lý đó, là họ chưa hóa giải lục căn lục trần nổi. Họ chưa chịu trở về với họ, cho nên họ bị lục đục ở trong cái giới đó. Thì cái giới đó là gì? Ác trượt và ma quỷ mà thôi. Muốn ăn thua với người ta mà không biết ăn thua với mình, thì ăn thua với người ta, ăn thua không được thì nó trở lại với mình, nó dồn cục, nó làm cho mình bực tức mãi mãi, sầu bi mãi mãi, đau khổ mãi mãi và không có giải nổi. Cho nên pháp này nó là cứu giúp những người. Người nào bị những cái trường hợp đó và thức giác lên, cố gắng tu, cố gắng sửa, cương quyết đi tới hơn người trượt pháp, hơn một vị Phật, thì tự nhiên nó đã học. Còn nếu mà không hiểu, còn ôm cái vọng động đó và đề cao cái vọng động đó, thì nó trở nên cái gì? Nó trở nên một màn đen của suốt cuộc đời và không bao giờ tiến qua được qua bên kia nữa. Bất đường đó nó chẳng đứng đời đời kiếp kiếp. À mà rồi là chỉ đứng đó thôi, không có ra được. Cho nên cái pháp này có thể cứu những người đó. Mà nếu như người đó không thức giác thì những người đó đau khổ hoài hoài. Cho nên mỗi người chúng ta phải cố gắng tu để hiểu lên mình. Dù gặp phải hoàn cảnh nào xấu cực khổ trong nội tâm, cũng phải am hiểu lên mình và sửa mình. Chúng ta sai, chẳng có ai sai. Không nên nghĩ điều sai cho người khác, thì các bạn giải cái đó rất mau. Đó là cái pháp để tự trị và tự giải.
Có điển mới về trời, có sự thanh cao mới thức giác. Cái hành pháp khứ trực lưu thanh là đúng đường. Chính mình khai triển chính mình. Vì chính mình là một khối điển quang đang ôm ấp quốc khí của trần gian mà giải không được, gọi là nghiệp lực. Ngày nay chúng ta có cái pháp khứ trực lưu thanh là chúng ta có cơ hội giải nghiệp lực trong tâm thức, thì pháp lực sẽ mạnh. Pháp lực càng ngày càng mạnh là càng thanh nhẹ. Càng thanh nhẹ là chỉ có đi lên, không có thể đi xuống được. Động là nó bay rồi.
Bởi vì mọi người đều có, con thú nó cũng có mà. Nó biết thương yêu nhau, nó biết làm tổ nuôi con nó, thấy chưa? Nó biết dìu dắt con nó trong lúc thơ ấu, thì chúng ta cũng vậy. Chúng ta người đạo thì phải dìu dắt những người mất tôi. Cho nên các bạn tới đây với tôi, nhưng mà tôi phải tới với các bạn trong sau đêm. Nhưng mà mấy ai đã hiểu được, bởi vì người chưa được thanh nhẹ. Thì cái sự cực khổ đó tôi không có so tính với các bạn, nhưng mà tôi vẫn làm và tôi thấy tôi sung sướng. Và tôi thấy tôi được càng sáng suốt hơn. Nhiệm vụ tôi làm người chừng nào tôi cởi mở chừng ấy. Tôi làm nhiều chừng nào tôi thấy con người tôi nó sống thông suốt. Và tôi thấy mọi người sẽ từ từ được chuyển an tâm hơn. Do sự công phu, sự cương quyết công phu hành đạo của tôi mới có được ngày này. Còn nếu tôi là lười biếng bê tha thì chắc là tôi ngồi ghế này tôi cắt rung mà nãy giờ không nói chuyện được. Thấy không? Cái sự chân chánh giữa thần nhãn của các bạn đang chiếu tới tôi là phải đòi hỏi sự tinh tấn của tôi. Nếu các bạn đang chiếu đến tôi mà các bạn đâu có mong muốn tôi trở nên một người trầm trược dễ dãi. Thấy chưa? Muốn tôi có sự một sự thanh suốt để cho các bạn hưởng và các bạn tiến gần tới tôi nhiều hơn. Thấy không? Cho nên người đạo phải nhắc nợ nhiều hơn bây giờ và phải trả nhiều hơn thì mới kêu bằng đóng góp cho các con vũ trụ sáng suốt rồi hiểu sự sai lầm và hiểu được cái nguyên năng của tham sân si nghĩ nộ ái ô dục và hiểu rõ cái chân lý của tham sân si nghĩ nộ ái ô dục là người tự giác đúng huệ năng nó đúng đó. Mình tự giác rồi là một vị Phật. Con người hiểu được sự sai lầm, mình tâm kiên tánh như vậy. Còn sức vía sức hồn chưa phải là đạt pháp đâu, không phải đạt pháp đâu. Sức vía sức hồn là những phần nhẹ nó xuất ra vậy thôi. Nhưng mà con nó đi ở dưới nào, hạ trung thượng ba giới, rồi tu một thời gian mới dồn trở lại bên tâm. Khi mình đi tới bên tâm kiên tánh, rồi hiểu cái chân lý, hiểu cái tham sân si hỉ nộ ái ô dục là gì. Tại sao chúng ta mọi người phải mang cái đó? Mà chúng ta ở trong cái lầm than là vì tham. Tham mà không biết tham. Sân mà không biết sân. Si không biết si. Đó. Dục không biết dục. Dục về tư kỷ thì không được. Mà tham về tư kỷ cũng không xong. Tham cho càng khôn vũ trụ. Tham cho muôn loài vạn vật. Chúng ta được tiến bộ. Sân đặt bàn đạp cho tất cả mọi người tiến hóa. Đó mới là được. Đó. Cho nên nhiều người không hiểu tham mà chỉ tham cái eo hẹp. Thành ra tự mình tính mình và tự mình thù nhát mình đó thôi. Rồi tham sân quý tử không biết cái quyền năng căn gọi của ta. Mà đâm ra lộn xộn là vì vậy.
Cho nên những cái kinh đó sau này cũng có nói rõ trong đó. Rốt cuộc rồi họ cũng chỉ quy nguyên trở lại. Tiêu lấy họ là hào quang, tự giác đó. Hào quang là tự giác chứ không có gì hết. Các chư Phật đều nói là hào quang tự giác nhưng mà họ không hiểu. Coi kinh rồi mê trong cái kinh rồi mà nhớ tới cái chuyện đó. Sai lạc hết rồi, không có trung. Cho nên không phải là tôi nói là nhiều người coi kinh để suy luận và hiểu. Nhưng mà lấy cái điển xét đoán nó mới thấy hay. Còn không lấy điển mà lấy cái phàm tâm là điều bị kẹt và lạc đường lối hết rồi, không tiến được. Cho nên càng đập càng càng chậm, thấy nó an tâm vậy mà nó chậm. Bởi vì nó không hiểu được cái duyên mối. Còn hiểu được cái duyên mối là một chút nó ngộ rồi. Anh ha, một chút xíu nó ngộ rồi.
Thì bây giờ khoa học cho chúng ta thấy rồi, trong phòng thí nghiệm, lấy có một chút xíu, có một hai con sâu mà nó tìm ra cái chuyện của cả triệu triệu con sâu. Thấy không? Tại sao mình không lấy cái này để mà tìm được tất cả? càn khôn vũ trụ. Đó mới là siêu khoa học. Và trong hành trình của mình là siêu khoa học. Tìm trong mình ra thì nó ra tất cả. Nó ra cái nguyên lý của sự cấu tạo vật chất hiện tại. Khi mình tìm hiểu rồi thì đáp số có trong mình mà ra. Đáp lộ. Rất dễ dàng, không bị kẹt nữa. Cho nên các bạn học này, khi mà học một khóa tròn lành. Chứ không phải học lưng chừng đâu. Nha. Nhiều khi chán cũng là bài học. Vui cũng bài học. Mừng cũng bài học. Đau khổ cũng bài học. Học cho nó hết. Rồi mới vun bồi được cái tâm đó. Lúc đó chúng ta mạnh dạn chỉ trích mình để ảnh hưởng người khác. Tâm dẫn thanh đức ở chỗ đó. Con người tự giác nó ảnh hưởng thế giới đó. Còn con người chưa tự giác làm sao ảnh hưởng thế giới. Làm sao lập cái gì được.
Thì giảng cho con hiểu rõ là thức tâm và thực giác chỗ nào giống nhau và chỗ nào khác nhau.
Thức tâm là chúng ta luôn luôn một chuyện gì xảy đến chúng ta buồn, tâm cầu bực bội, ai chọc giận hờn chúng ta giận. Còn chúng ta thức giác khi một việc gì mà xảy ra đau lòng vô cùng, có thể tai hại tới sinh mạng, chúng ta thấy rõ rằng không có gì quan trọng. Giác là hiểu thấu và quán thông. Quán thông cái gì đó như mặt thực giác. Không sao, yên định. Cho nên những nhà cách mạng ta nói không. Tôi không sợ đối phương bạn. Tôi muốn cứu dân tôi. Chắc tôi phải làm tròn nhiệm vụ của chúng tôi. Ta đã quán thông sự. Sau sự hy sinh tôi, sau lưng tôi sẽ có nhiều người như tôi. Chúng ta là đức tin mạnh liệt, không nhận nhạt cách mạng. Cho nên, cách mạng cũng là tốt, nhưng mà quan trọng.
Một cái chu kỳ tiến hóa mình phải thức tâm trước, rồi mới thức giác sau.
Thế sao phải thức tâm trước? Là mình có một phần sáng suốt để quyết định mới là khi mạnh giác. Còn không có cái thức tâm thì làm sao mà có cái thức giác. Mình biết mình, thì mình quyết định người ta bị tập. Bây giờ mấy người tu này bây giờ biết được càng ngày càng biết họ. Anh ta mong cứ cái xác như mình, cũng khổ cực. Cũng bị này kia kia nào vậy sẽ đúng thứ đó. Bị hành hạ, ngày nay ông tu, ông được thở mở. Ông có những lời nói sắc sụp. Thế không? Đó, ông bắt đầu bị đau loạn rồi, ông mới biết cái chỗ cái thức tâm. Mà thích tâm rồi bây giờ ông chọn một con đường ông tu. Và ông ảnh hưởng chúng ta. Và ông đã nói con đường ông là ta. Thích tâm và thích nhận đi con đường đó. Để trở về con đường. Còn nếu nói là con đường thì chúng ta có quyền sống. Có những cái chuyện này. Còn nếu chúng ta muốn làm thì muốn có bằng đạt được. Rõ ra, từ kiến thức này tới kiến thức kia đã trình bày cho chúng ta thấy và không có dấu gì. Thì nếu chúng ta có tương tự như vậy, những cái đó mà chúng ta biết, ta mượn cái gậy ra đi. Đi một thời gian chúng ta bỏ gậy và tự biết. Thế đâu buộc chúng ta phải ôm cái gậy cho tới xếp thôi. Thấy không?
Có điển mới về trời, có sự thanh cao mới thức giác. Cái hành pháp khứ trực lưu thanh là đúng đường. Chính mình khai triển chính mình. Vì chính mình là một khối điển quang, đang ôm ấp quốc khí của trần gian mà giải không được, gọi là nghiệp lực. Ngày nay chúng ta có cái pháp khứ trực lưu thanh là chúng ta có cơ hội giải nghiệp lực trong tâm thức, thì pháp lực sẽ mạnh. Pháp lực càng ngày càng mạnh là càng thanh nhẹ. Càng thanh nhẹ là chỉ có đi lên, không có thể đi xuống được. động là nó bay rồi. Hành đạo không ngừng, tâm thức giác luôn được phát hành pháp liên tục thì tâm mới thức giác, thấy sự sai lầm của chính mình. Chính mình sai, chẳng có ai sai.
Đâu có lập chùa thờ ông trời, như lập chùa thờ ông trời cũng như tôi lập tiệm, tôi buôn bán gì thôi. Thấy không? Có quyền lợi. Mà tôi lập chùa, tôi thờ ông Phật thì tôi cũng tìm quyền lợi mà thôi. Sự thật, tôi nương cửa chùa để mà sống. Chứ tâm tôi không phải hướng Phật để tôi mà tôi sống. Nếu tôi tâm hướng Phật tôi đâu cần lập chùa, chùa ngay trong tâm tôi. Tịnh xá trong tâm tôi. Thấy rõ chưa? À, bây giờ các bạn thấy trước mắt. Như vậy thì các bạn thấy thiên cơ, các bạn thấy thiên ý, các bạn thấy giáo dục của càn khôn vũ trụ đang lo cho loài người tiến hóa. Những người đi sai được ăn năn hối ngộ trở lại căn bản, rồi sớm tiến hóa đi thẳng một đường. Mà chúng ta đây không phải là mê tín. Chúng ta đang đi trong chu trình tiến hóa đứng đắn của càn khôn vũ trụ. Anh phải sửa anh mới thấy anh. Anh không sửa anh, không bao giờ anh thấy anh. Anh không phải lệ thuộc bởi một cái giáo lý nào. Anh không lệ thuộc bởi một cái giáo điều nào. Anh không lệ thuộc bởi một người nào. Thấy chưa? Chính anh sửa sai và tiến. Thì mọi người dân mà biết như vậy thì mới là tiến tới giàu mạnh và hạnh phúc. Nào, chúng ta tu trở về một vị tự giác, hiểu được sự sai lầm của mình mới là thấy nhẹ nhàng, hạnh phúc. Còn các bạn chưa hiểu tội lỗi và sự sai lầm các bạn thì tu hoài nó còn nặng hoài, không có tiếng đâu. Con voi ăn chay trường tu, con bò ăn chay trường tu nặng trịch, nó không có thấy nó. Thấy chưa? À, cho nên chúng ta có cái cơ hội tiến hóa tới thanh điển rất hiếm có và rất khó tu. Bởi vì trong cái quả địa cầu này chưa thay đổi để ứng phó cho những người tu vô vi, chưa tới thờ. Nhưng mà các bạn đã ý thức được và tự tu, đó là rất quý. Tôi rất mừng để cho các bạn được tu. Còn nếu mà cái cơ trời mà thay đổi, cái vũ trụ thay đổi, thì cái không khí của miền Nam chúng ta không nóng không lạnh, dễ tu lắm. Thấy không? Mà nói tới tu ai cũng thích họ. Đi đâu họ dậy đầy tình thương, chỗ nào cũng tình thương. Tình thương đậm đặc rồi thì thấy không còn tiếc của và không nghĩ đấu tranh, thì thấy hòa bình trong tâm khảm và trước mắt.
Bởi vì pháp công phu này không phải là công phu để nó hộ độ cho mình, là chính mình phải thực thi cho đúng để cho nó giải ra. Người phải cho sự dày công thực hiện và ý thức được đời là phương tiện, không phải đời là quan trọng. Nhưng ngược lại có khi cũng cho đời là quá quan trọng, là những cái đó nó lại dội lại mình. Vì đó mình bao thầu hết thì nó phải vận động chứ. Còn nếu mình biết đó là tất cả của trời sắp đặt, từ có ngày nay ở trên mảnh đất tự do này không phải tôi có thể đưa tôi đến được, thì cũng thấy rằng cái gì mà cụ có trong tay không phải cụ có thể làm ra được, thì tự nhiên mọi việc nó sẽ bình thản và hóa giải dễ dàng, không có sự động loạn nào. Mỗi ở trong gia đình tôi đã nói đó là cái cơ hội để mình ý thức với những chuyện mà mình đã ôm được rồi, thì bây giờ mình thấy rõ ràng cái chuyện mình không làm, mình biến chế nó không nổi và mình sửa đổi nó cũng khó, cho nên chỉ biết sửa mình thôi thì nó mới giảm được sự động loạn nó được. Còn nếu chúng ta cứ gánh thêm rồi nói tôi tu theo Phật bao nhiêu năm, nhưng mà tại sao tôi vẫn động loạn? Bởi vì tôi đã hứa với Phật rằng Phật đến lúc nào con đi theo lúc nấy. Nhưng mà Phật đến rồi tôi đợi con trước Phật. Con đi ra lấy cái kia rồi con mới đi với Phật thì nó trễ tạo. Ở chỗ đó. Cho nên vì nếu mà chúng ta còn dung bồi cái tánh đời thì hành đạo nó cũng như không. Mình cũng phải thức giác một chút đó để cũng buông bỏ hết. Bởi vì thấy rõ rằng ngày hôm nay chúng ta trề tựu ở đây không phải chúng ta có thể làm được. Không phải chúng ta có khả năng làm được. Mà tự nhiên bà con ngồi trong cái chỗ eo hẹp như thế này mà để ý thức cái tình thương quý báu của Thượng Đế Cha này. Và sự âm cung giữa một dân tộc eo hẹp. Trong đó ý nghĩa cho toàn cầu, không phải chỉ riêng cho tôi nhỏ đó. Cái chuyện đó chúng ta muốn được không? Chúng ta sắp đặt được không? Không phải. Cho nên chúng ta hiểu rõ tất cả những gì do Thượng Đế làm thì chúng ta sẽ yên tâm lo tu sửa. Thì nhiên hậu mọi sự động loạn sẽ không về với ta nữa. Nhưng mà mọi sự thanh thản sẽ được trường trụ nơi tâm thản của chúng ta.